This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thính giả bằng dưới sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hà Tĩnh, chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Đất Lề Quê Thói. Thưa quý vị, Đất Lề Quê Thói hôm nay trở lại lại tiếp tục gửi đến cho quý vị về cái vấn đề ngày xưa người Việt mình đau ốm như thế nào nha. Mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục theo dõi tiếp. Trong cái vấn đề mà đau ốm ngày xa xưa thì người Việt Nam của chúng ta cũng vẫn còn thường tin tin là bị thần linh hay hoặc là thần thánh quở phạt, thưa quý vị. Ngoài cái vấn đề tà ma yêu quái hay hoặc là chạm vía thì người Việt Nam tháng ngày xa xưa cũng còn nghĩ đến cái vấn đề là thần thánh quở phạt cái người đó. Thì thưa quý vị, có người mà đi qua những cái nơi mà thờ tự bởi vì vô ý có một cái hành động nào xúc phạm lời của vị thần linh ở nơi thờ tự đó, rồi bị người quở phạt làm cho đau ốm, có khi là các người bắt mất một hai vía. Thưa quý vị, đó là cái quan niệm của ngày xưa thiệt là xưa rồi đó. Phải có đồ lễ nè để mà làm gì, để mà đến để mà tạ tội. Có khi thì gặp vị thần linh khó khăn á, khi mà gặp những cái vị thần linh khó khăn thì phải có đàn tràng sở cúng mới chuộc được cái vía mà đã bị ngài bắt mất đi đó. Rồi cũng có trường hợp thì cái vị thần linh đó bắt hẳn một thanh nam hay hoặc là một thanh nữ nào đó để ta kêu là để xung làm kẻ hầu hạ dưới trướng của cái vị đó đó. Thì như vậy thì dù gia đình có làm đàn tràng cúng lễ thì người bệnh cũng không thể mà khỏi được. Xin lỗi quý vị. Và vì người bệnh hợp với lại thần linh đó, ngài đã muốn bắt theo ngài thì tránh sao cho được. Lẽ tất nhiên là người bệnh sau đó phải lìa đời. Các cụ kể lại rằng là nhiều người được theo hầu thần linh đã trở về báo mộng cho gia đình biết. Đó là cái phần mà tính vừa mới nói, đó là phần thần thánh quở phạt, thưa quý vị. Rồi có cái căn mệnh nữa, thưa quý vị. Có rất là nhiều người tự dưng đau bệnh lửng dững chữa mãi cũng không khỏi nữa, cầu cúng cũng vẫn cứ bệnh, rồi bùa bèn gì nó vẫn không khác gì cả. Bệnh thì không nặng nhưng mà cũng không có khỏi được, lắm lúc như là người mà ta kêu là người giả ốm đau luôn rồi đó. Lắm lúc thì như là người mất trí, rồi có khi lại không ăn uống gì được, có khi lại ăn rất là khỏe đó, đêm nằm ngủ hay mê những cái giấc mơ kinh khủng đó. Đau thì không rõ đau đâu, cái lúc nhức đầu, cái lúc thì đau bụng, rồi cái lúc thì nhức xương cốt, cái lúc thì đau cái thớ thịt, khi thì sốt nóng, khi thì sốt rét. Những người á mà có để tóc á, xưa thì đàn ông búi tóc, đàn bà thì hoặc búi hoặc là vấn chung quanh cái đầu, tự nhiên tóc kết thành từng túm á, rồi nhằn nhịt với nhau đó, không lượt nào mà gỡ ra được hết trơn. Mà hễ mà gọi đầu á thì lại như là làm cho tóc nó lại rối thêm nữa, và bệnh như là muốn hành đương sự hơn, và đương sự thì không biết là cái bệnh gì nữa mà chữa nữa, phải đôi ba lần đi xem bói, phải rất là thành tâm thì quẻ bói mới ứng ra cho các người đó. có cái số thờ hay hoặc là căn mệnh phải làm ghế đệm cho các bà cô bà năng hay hoặc là ông hoàng bà chúa nào đó. Đó, muốn khỏi bệnh thì người này phải thờ một cái vị nào đó, đó ông hoàng hay hoặc là bà chúa hay hoặc là cậu ba hay hoặc là cô ba rừng xanh chẳng hạn, có khi phải thờ hai ba vị luôn. Đó, ông hoàng bà chúa là các vị thần linh mà các ông đồng bà đồng vẫn thờ đó. À, các cô, các cậu là anh hồn của những thanh nam, thanh nữ mất, gặp phải cái giờ thiên đó thì hiển hiện uy phép được mọi người tôn thờ, thưa quý vị. Và những cái người mà có cái căn mệnh, có cái số thờ thì sau khi mà bói ra đúng cái quẻ đó thì mới tìm đến một cái ngôi đền, một cái ngôi điện, nói với ông đồng, bà đồng tại các nơi này. Rồi sau đó mới sửa lễ, xin thờ cái vị thần linh nào mà hợp với mình. Phải mua một cái chiếc bát hương, nếu mà căn số chỉ phải thờ một vị, phải mua nhiều bát hương nếu mà cái căn số phải thờ nhiều vị. Mua những cái chiếc bát hương nhỏ, nhờ ông đồng, bà đồng lúc đó làm lễ để mà trình cái bát hương đó. Trong buổi lễ này thì đương sự phải đổi bát hương phải đặt ở trên một cái chiếc mâm nhỏ và đương sự đổi lên trên đầu, trên cái bát hương thì có cắm hương đang cháy. Cái đó ngày xưa thưa quý vị là như vậy đó. Và sau cái buổi lễ trình cái bát hương này thì bát hương sẽ để thờ tại cái ngôi đền hay hoặc là cái ngôi điện như vậy. Sớm chiều hàng ngày thì ông đồng, bà đồng sẽ thắp hương cắm vào cùng với cái bát hương của mọi người và có trầu nước cúng lễ. Đến những cái ngày mà ngày xưa kêu là những cái ngày sóc vọng, những cái ngày vía cái vị thần liên hệ đó, thì chính các người đội bát hương sẽ có đồ lễ mang tới đền hay hoặc là điện để cúng bái, rồi đội cái bát hương. Phải đội một tuần hương như vậy, có khi thì người đội bát hương quay lão đảo luôn. Ông đồng, bà đồng bảo đó là thánh giáng xuống đó. Những người mà có cái căn mệnh phải thờ đó, thì sau khi mà làm lễ trình cái bát hương như vậy thì nhận làm đệ tử của ông hoàng bà chúa hay hoặc là của cô ba cậu bảy nào đó, và sau đó thì sẽ được khỏi bệnh. Những người đó chỉ có cái số thờ, còn có những cái người thì có căn đồng, thưa quý vị. Thì những cái người này không phải là chỉ làm lễ trình cái bát hương là khỏi, mà phải làm lễ trình đồng để tự biến mình thành cái ghế đệm cho các vị thần linh. Thì trình đồng nghĩa là trình với lại thần linh, mình chỉ là cái con đồng để ngồi đồng cho thần linh ốp vào đó mà thôi. Đó, thì cái lễ trình đồng do một ông đồng hay hoặc là bà đồng cử hành. Lễ thì phải gọi là rất là tốn kém lắm. Sau lễ trình đồng này thì đương sự cũng biến thành một cái ông đồng, bà đồng hay hoặc là cô đồng, cậu đồng chẳng hạn. Ngày xưa người ta tin rằng những cái người mà có căn đồng mà không có chịu trình đồng sẽ luôn luôn đau ốm lửng dững. Nếu vì lý do gì mà chưa thể trình đồng được ngay thì đương sự có thể sửa lễ xin khất cái ngày trình đồng. Cái lễ khất ngày á, nếu mà được thần thánh chấp nhận á, thì đương sự sẽ khỏi, nhưng mà hết hạn khất, đương sự phải trình đồng, nếu không thì sẽ ốm trở lại đó, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói, và Hoàng Tính đang mời quý vị chúng ta cùng đến với cái mục gọi là đau ốm của ngày xa xưa. Đó, để quý vị là tiếp theo, Tính muốn nói đến cái năm sung tháng hạn, thưa quý vị. Thì cũng có khi gặp phải cái năm sung tháng hạn của ngày xa xưa trong cái vấn đề đau ốm, thì khi ấy có những cái vì sao dữ chiếu mệnh như là sao Thái Bạch, sao La Hầu thì phải làm lễ nhưng sao giải hạn, thưa quý vị. Đó, tục ngày xưa của người Việt Nam ta tin là mỗi năm có một cái vì sao chiếu mệnh, có vì sao chiếu mệnh thì mình sẽ gặp may mắn, có vì sao chiếu mệnh thì gặp nhiều những cái sự rủi ro, đau ốm. Đầu năm thì người ta thường làm lễ, người ta kêu là làm lễ dân sao, hay hoặc là khi mà đau ốm đó thì người ta cũng có một cái lễ, người ta gọi là cái lễ cúng sao để mà giải hạn. Có vì sao tốt cho đàn ông, xấu cho đàn bà, và có vì sao thì tốt cho đàn bà mà lại xấu cho đàn ông. Xấu nhất cho đàn ông là cái sao La Hầu, và xấu nhất cho đàn bà đó là sao Kế Đô. Ngoài ra lại có những cái năm tuổi, tháng tuổi, năm xung, tháng xung. Năm tuổi là gì? Năm tuổi tức là năm mà cùng một cái địa chi với lại cái năm sinh của mình. Thí dụ như là người sinh năm Mậu Thân thì tới 12 năm sau thì đến năm Canh Thân là cái năm tuổi. Rồi sau đó thì 12 năm sau nữa thì lại là đến năm Nhâm Thân đó. Mậu Thân, Canh Thân rồi tới là Nhâm Thân cũng là cái năm tuổi. Cứ như vậy mãi mãi. Trong các năm tuổi thì năm 49 tuổi là cái năm nặng nhất. Nhiều người khó qua khỏi cái năm này. Người ta có câu là 49 chưa qua, năm 3 đã tới là như vậy. Để chỉ cái năm tuổi là cái năm 49 và năm hạn là năm 53 tuổi. Nhiều người thường mệnh chung vào những cái năm này. Đó. Năm xung là cái năm mà có hành xung với cái năm mà mình sinh. Tính theo cái tứ hành xung đó là tỷ, ngọ, mão, dậu, thìn, tuất, sửu, mùi và dần, thân, tỵ, hợi. Người sinh năm Mậu Ngọ, tức là cái tuổi Ngọ, năm xung là những cái năm Tý, Mão, Dậu. Đó ha. Rồi, cái tháng tuổi tức là cái tháng cúng địa chí với cái năm sinh của mình. Còn cái tháng xung tức là cái tháng mà có địa chí xung, nghĩa là cái hành xung với cái hành năm sinh của mình. Gặp những cái năm tuổi, những cái năm xung, đó, cái tháng tuổi, cái tháng xung thì con người có thể lâm bệnh được, cần phải giữ gìn và lễ bái để mà cầu an. Nếu mà lâm bệnh thì phải có cúng bái thì mới khỏi. Đó. Ngoài cái năm tháng tuổi, năm tháng xung thì còn có những cái năm tháng hạn theo cái số tử vi của mỗi người. Đó. Gặp cái lúc mà ốm đau thì phải cúng giải hạn hay hoặc là làm việc phước đức thì mình mới có cơ may và được khỏi. Ngày xa xưa người ta cũng tin vào cái năm xung tháng hạn cũng như bây giờ cũng vậy, phải không thưa quý vị? Và tiếp theo thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị cái vấn đề gọi là động chạm mồ mả đất cát trong cái mục đào ốm của người Việt Nam ta ngày xa xưa trong cuốn Phong tục Việt Nam của phần Đời sống gia đình của cụ Toán Ánh đã ghi như sau trong cái mục gọi là động chạm mồ mả đất cát. Thì thưa quý vị, nhiều khi cái người mà đau ốm á, đi xem thầy bói nói là có động. Mà động tức là mồ mả nhà cửa có điều gì phạm tới hay hoặc là bị ám ảnh. Mồ mả bị rễ cây ăn vào xương cốt, gian nhà chính có một cái ngôi nhà khác phạm vào cái hướng, bếp nước thì bị dơ dái, vân vân. Động mồ mả thì trước cái việc cái mộ phần là cái gia cư của cái người chết. Chúng tôi muốn nói về cái vấn đề động mồ mả của ngày xa xưa. Thì tục người Việt Nam ta ngày xưa tin rằng khi mà mồ mả mà bị sụt xuống, bị cây cối xâm phạm, bị súc vật đào bới, mồ mả thì bị động và cái hương hồn của người nằm ở dưới mộ sẽ lâm vào cái cảnh bất an. Người chết sẽ tìm cách để báo cho con cháu của mình biết. Có khi vì trực thống huyết mạch, có khi là một cái sự thông cảm giữa người chết và người sống, mồ mả ông cha bị động, con cái cũng sẽ bị đau ốm. Trong cái trường hợp này muốn khỏi đau thì con cháu phải đắp lại cái mộ, phải tạ mộ. Và cái lễ tạ mộ gồm có trầu cao, xôi, chuối, rượu, gà và vàng hương. Đó, con cháu mang đồ lễ tới để mà khấn ở nơi cái mộ đó. Đó. Cùng với lễ tạ mộ thì có cả một cái lễ gọi là cái lễ cúng hậu thổ thần linh. À, với cái lễ cúng này thì phải có cái sớ luôn nha quý vị. Thì sau khi mà cái mồ được đắp lại và con cháu đã có cái lễ tạ thì người bệnh cũng sẽ khỏi. Và có khi thì bệnh nó cũng không khỏi nữa thì như thế nào thì quý vị, thì người nhà phải tìm cách nhờ thầy cúng lễ và xin cải táng cái ngôi mộ thưa quý vị. Đó là cái phần mà tính muốn nói là cái động mộ mã. Và tiếp theo đó là động gia cư. Động gia cư là cái nhà cửa đó. Cái hướng nhà, cái hướng ngõ nó không hợp với lại tuổi của gia chủ, hay hoặc là có một cái con đường, hay hoặc là cái đòn cái của một ngôi nhà khác nó đâm thẳng vào cái gian nhà chính đó. Gia cư bị động, trong nhà sẽ có cái sự lục đục bất yên, nhất là có người đau ốm liên miên. Và muốn mà được yên như vậy thì người ta phải xoay lại cái hướng nhà, cái hướng ngõ, hay hoặc là phải đắp lại một cái bức tường chắn cái con đường, cũng như là chắn cái đoạn cái của ngôi nhà đã đâm vào cái gian nhà của mình. Hay hoặc có khi bởi vì cái đoạn cái của ngôi nhà kia nó quá cao, nó không có thể nó đắp một cái bức tường tới một cái độ cao ấy được, thì người ta mới treo ở trước cửa một cái tấm gương, hay hoặc là một cái hình bát quái, hay hoặc là cũng có khi người ta xê dịch cái cửa gian chính của nhà mình. Xin nói rõ cái đoạn cái của một ngôi nhà là cái chiếc đoạn chính ở trên cái đỉnh của nóc nhà đó thưa quý vị, đó của ngày xa xưa ha. Sau những cái việc làm trên, ngày xưa ở trong nhà cũng sẽ được yên ổn và người bệnh tật đau ốm cũng sẽ khỏi đi. Lại có cái trường hợp bởi vì nhà ở nó gần đình, gần miếu, gần mạch đất, nhà theo phong thủy nó chắn cái mạch đất của đình, của miếu, thì cái người nhà sinh ra đau ốm, thì cái trường hợp này của ngày xa xưa phải mời thầy tự tới cúng lễ và yểm bùa để hoặc là cái mạch đất nó không còn ảnh hưởng tới cái ngôi nhà, hoặc là cầu xin thần linh phù hộ để mà chấp nhận cho ở cái ngôi nhà đó. Đó là cái vấn đề mà người ta kêu là động gia cư. Một cái động khác người ta kêu là động bếp, thưa quý vị. Động bếp còn lại là động ông công đó, hoặc là vì bếp nước nó bẩn thỉu, có mùi xú uế, hay hoặc là vì mèo chuột nó nhảy qua đó, các ông đổ rau, hay hoặc là vì những cái người nhà đưa bếp bằng cái thứ củi đun không có được thanh khiết, hay hoặc là vì mèo chó nó phóng uế ở trong cái bếp khiến cho táo quân bất bình, làm cho người nhà phải đau ốm, nhất là hay đau mắt từ cái việc đó. Có động là phải có cái lễ tạ. Ngoài cái việc cúng lễ thì người nhà phải quét dọn bếp cho nó sạch sẽ, dùng nước gừng để mà tẩy uế. Có như vậy thì người bệnh mới khỏi, bằng không thì dù có thuốc thang bao nhiêu thì người bệnh vẫn cứ là phải mang bệnh như vậy. Về cái việc mà động chạm mồ mã đất cát thì tục ngày xưa của Việt Nam, ngày xưa của ta tin rằng nếu mà không tạ lễ kịp thời thì có khi người nhà phải mang tật suốt đời, người đau mắt có thể bị mù, người đau chân có thể bị què, và có khi có người vì không biết cái nguồn gốc huyền bí của căn bệnh cứ đi chữa thuốc trần sẽ có thể bị thiệt mạng vì thuốc dược thưa quý vị. Và tiếp theo thì trong chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay, Hoàng Tính cũng xin được tiếp nữa là nói về vấn đề trù ếm của ngày xa xưa để mà đau ốm hay hoặc là những cái việc không tốt. Thì có rất là nhiều người thù ghét nhau của ngày xa xưa, không thể đường hoàng làm gì được, thì thường nhờ các thầy ngải, thầy pháp, thầy tự để mà trù ếm cái kẻ thù. Có khi thì bỏ bùa làm hại, có khi thì dùng ngải để mà trù ẻo, khiến cho cái người mà bị bỏ bùa, bị trù ẻo sinh ra đau ốm bệnh tật. Trong những trường hợp này thì gia đình người bệnh phải tìm những cái ông thầy ngải, ông thầy pháp cao tay để mà hủy bỏ cái bùa cũng như là phá ngải thì mới khỏi được bệnh. Và cũng có khi đó là phải cầu thần thánh chỉ cái nơi bỏ bùa, rồi sau đó lấy bùa đi, hay hoặc là xin thần thánh ra uy để mà trừ ngải. thì thưa quý vị, ta thường được nghe thuật lại rằng là có rất là nhiều những cái người mà bị thư nữa, nghĩa là bị người thuê các đồng bào mường hay hoặc là những cái người thượng thư một cái vật gì đó vào cái thân thể, phải tìm cho được cái người thư ấy, họ kéo thư về thì mới khỏi bệnh được. Có người thì bị thư quả trứng, có người thì bị thư một miếng mảnh sành, có người thì bị thư một cái bó rẻ thì quý vị, vân vân đó. Thư vào ở trong bụng thì không sao mà lấy ra được. Theo những cái lời thuật lại thì dù cho bị cái người mà bị thư có được bác sĩ giải phẫu lấy cái vật thư nó ra khỏi rồi, sau đó thì vật thư cũng vẫn sẽ trở lại vào trong người nếu mà người thư chưa kéo thư về. Từ trên thì những cái nguồn gốc huyền bí của cái bệnh tật của ngày xa xưa theo tục ta vẫn tin từ xưa cho đến ngày nay, theo cái sự mê tín thì cái sự tín này cũng chưa giảm kém đâu. Đã được trình bày, tuy nó sơ lược nhưng mà cũng đã cho quý vị có được một vài những cái ý kiến, những cái ý niệm về những cái nguồn gốc có thể gọi là thiêng liêng này, cũng như là cái cách chữa chạy bệnh tật qua mọi cái trường hợp đúng hay không. Ở đây thì kẻ viết, tức là tác giả, là cụ Toán Ánh, chỉ thuật nhi bất tắc và cũng không có dám có ý kiến vi phạm vì tín ngưỡng ngày xưa mọi người đều xem như là một cái điều gì đó rất là thiêng liêng, phải không thưa quý vị? Tiếp theo thì tính xin được nói đến về cái vấn đề kêu gọi là ôn dịch cũng như là thiên hoa của ngày xa xưa. Ngoài những cái nguồn gốc mà Hoàng Tính vừa mới nêu kể trên thì cũng có một đôi trường hợp như là khi mà có bệnh truyền nhiễm thì ta cho là có cái thần ôn dịch đi bắt lính. Và cái trường hợp mà bệnh hạch, bệnh tả hoặc là có các bà, các cô đi rắc hoa, khi mà có bệnh đậu mùa gọi là thiên hoa mắc bệnh hay hoặc là cái hoạn thiên hoa hay hoặc là cái bệnh sởi. Khi mà có ôn dịch lưu hành ngày xa xưa thì người ta thường viết mấy cái chữ thiên hành dĩ quá trích ở trong cái bài chính khi ca của Văn Thiên Tường dán ở trước cửa. Có cái ý là để ngăn tà khí ôn dịch không cho xâm vào. Và nếu mà trong nhà có người mắc bệnh thì người ta cầu cúng quan ôn để mà lấy cái bình hình nhân thế mạng. Và nếu mà người mà mắc bệnh vẫn phải qua đời, chết đó, tức là chết đó thưa quý vị, đó là đương sự đã bị quan ôn bắt lính rồi. Và khi mà có bệnh đậu mùa hay hoặc là bệnh sởi ngày xưa đó thì người ta treo những cái đôi bài và vàng đôi hài á, thưa quý vị, người treo những cái đôi hài cũng như là vàng mã ở ngoài cổng để cho các bà các cô khi mà đi qua đó dùng những cái đôi hài cũng như là vàng mã này mà không có rắc thiên hoa vào ở trong nhà nữa. Và cũng có nhà gặp phải thời có hai bệnh trên đó thì người ta kiếm mấy cái cặp chim bồ câu về nuôi ở trong nhà đó, thì cái tiếng chim gù gù vào ban đêm sẽ khiến cho các bà các cô lầm tưởng là cái tiếng trẻ đang rên xiết, nghĩa là trong nhà đã có trẻ mọc hoa rồi mà không rắc cái thiên hoa nữa. Và nếu mà chẳng may mà trong nhà có người mà bị lên đậu, người ta cũng chỉ cúng bái để mà cầu cho người bệnh được khỏi thưa quý vị đó. Thì về cái ôn dịch cũng như là về cái bệnh thiên hoa, ngày nay khoa học cũng đã chứng tỏ rõ ràng cái nguồn gốc của bệnh này. Nếu mà mắc bệnh này thì người ta dùng thuốc, và khi mà bắt đầu có bệnh ở nơi nào thì người ta đều tiêm trừ trước hết. Tuy vậy vẫn có người theo cái cổ lệ đó, song song với cái việc chữa chạy thuốc men thì vẫn có cái vấn đề gọi là cúng bái. Thì thời xưa thì các cụ dùng để mà chữa bệnh hạch đó, khi mà gặp kỳ dịch bằng những cái lá rau ngô đồng, rau ngô luộc lên hay hoặc là ăn cái hoặc là uống nước. Cái loại rau này theo các cụ là chữa được cả những cái bệnh ung thư của cái ngày xa xưa, thưa quý vị. Đó là cái phần mà tính muốn nói đến cái ôn dịch và cái thiên hoa của cái ngày xa xưa như là chúng ta thấy vậy đó. Thì đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng cái chương trình Đất Lạc Quê Thói lại nơi đây, để hẹn gặp quý vị lần sau nha. Đó, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc cho quý vị một ngày an lành.